18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 28. Phần 28 mới 5 giờ chiều mà trời đã tối mịt, bầu trời không gợn mây, lúc chiều giờ đầy mây đen đùn lên, gió thổi từ phương nào mang theo hơi lạnh và bụi mịt mù, hình như sắp có giông. Vừa bước vào cửa, một tiếng sét làm tôi giật bắn, may mà cũng đã về đến nhà, trễ một chút chắc ở lại luôn nhà cô quá trời. Đi đâu từ qua giờ thế, có biết ở nhà chờ nóng ruột không? Mẹ chào tôi bằng câu hỏi tu từ. Thì con nói rồi mà, sáng giờ ở nhà cô đấy, má cũng hỏi cô rồi mà, thế tối qua đi đâu, ngủ nhà ai nhà, thằng bạn, bạn nào bạn mới quen, má không biết đâu. Một tiếng sấm đánh đùng một cái, mưa ào ạt chút xuống, thôi vào nhà nhanh, tôi hỏi tội anh sau. Nói là vậy chứ mẹ chả bao giờ giận tôi lâu, thật ra cũng có vài lần tôi ngủ nhà bạn nhưng đều về sớm. Lần này thì mãi chiều mới về, nằm trên chính chiếc giường của mình cảm giác thật sự thoải mái, dù cả đêm qua rồi chiều nay nữa. Ngủ trên giường cô cũng êm ái mềm mại nhưng cảm giác cứ nơm nớp trong lòng, kéo chùm chăn, thật là sảng khoái. Người mệt dã rời thế này thì có mà đánh một giấc tới sáng mới phê. Anh hai dậy ăn cơm, thò đầu ra khỏi chăn, thì ra là con cây hết em tôi. Ăn đi, anh mệt quá, ăn trước đi thôi. Dậy đi, nhiều món lắm, anh không ăn em ăn hết. Theo bản năng dành ăn với em từ nhỏ, tôi phản đối, mày ngon hé, kêu má chừa lại cho anh. Lúc nào dậy anh ăn, con bé tội nghiệp lắc thằng anh đến mỏi tay vẫn không thấy động tĩnh gì nữa. Tức mình nó bỏ xuống nhà, cái con thiệt tình, đang ngủ phê tự nhiên dô phá, không tâm lý chút nào. Tôi mò cái điện thoại xem thử mấy giờ, đã 7 giờ và 2 tin nhắn, một tin từ trưa và một tin mới đây của búp bê và cô giáo thiên thần. Và cái tin của búp bê làm tôi bật dậy khỏi giường, lao ngay vào nhà tắm, rửa mặt xong tôi lao ngay xuống nhà. Má và em đang dọn cơm, thấy tôi má liền gọi, bưng nồi cơm lại đây. Tê, con, đi đây chút. Cái gì má chừng tôi con, qua nhà bạn chút, có chuyện gấp lắm, không đi đâu nữa hết. Đi cả ngày rồi, giờ ở nhà ăn cơm có chuyện thiệt mà má, con đi một chút thôi về liền, thề luôn, không, vào ăn cơm, trời đang mưa gió ừ ầm ầm không có đi đâu cả, anh đừng có lì. Tôi nài nỉ rất khẩn khoản, đi má, nửa tiếng thôi, à 15 phút thôi, chuyện gấp lắm, gấp gì cũng để tạnh mưa đã. Má tôi đã siêu lòng, tôi vội chụp cái mũ bảo hiểm chạy ra sân. Con đi một chút thôi, con mặc áo mưa mà. Má bước ra theo tôi, từ từ, đi từ từ thôi, áo mưa đâu. Dừng xe bên một quán sập sệ ven đường, tôi mua một cái áo tiện lợi, mẹ kiếp. Áo gì mà mới soạt tay một cái đã rách, đúng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Vừa đi lòng tôi vừa nôn nao, mong sao tới nhà em thật sớm, cơn mệt mỏi lúc tối giờ tan đâu mất. Có lẽ vì tôi đang rất lo lắng cho em, tôi hại em rồi, chỉ vì hôm qua đi dầm mưa với tôi cả chiều nên giờ em mới bị đau, khốn nạn thật. Sau một hồi gọi khản cả cổ thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Cô gái làm trong vụ trường với L cầm dù ra mở cửa cho tôi. Tê hả? Mưa ầm ầm không nghe thấy tê gọi, thông cảm nhen. L, có sao không chị? Tối qua sốt nhưng mà giờ cũng đỡ, vào nhà đi. Rồi nói, trong phòng cả nhà đang coi tivi, cả thằng anh nữa. Mẹ kiếp, em đau mà ngồi đây coi tivi. Dạ, em chào anh. Cái thằng trời mưa gió qua chi vậy, biết rồi còn hỏi. Dạ, L sao không, anh cũng đỡ rồi, mà chiều qua tụi bay đi đâu mà nó về ướt nhẹp vậy? Dạ, đang đi giữa đường mắc mưa. Hắn tiếp tục vặn vẹo tôi, sao không kiếm chỗ chú mà về luôn hả? Dạ, sợ về trễ nên cô gái đỡ lời cho tôi, con L ở trên gác ấy. Lên thăm nó đi, nhanh đi, bước lên từng bậc thang, tim tôi đập thình thịch, không biết giờ L có giận tôi không, nhắn tin cho tôi từ chiều, mà giờ tôi mới vác mặt qua, hé cửa phòng ra, em đang nằm bấm điện thoại, tôi khá ngạc nhiên khi thấy em rất tươi tỉnh, chắc cũng đỡ rồi, thấy tôi, em, giả vờ ngạc nhiên rồi, hứ, sao? Tự nhiên hứ tê là sao tôi sắp lại giường cầm tay em, thấy ghét, nhắn tin từ chưa sao không trả lời, em hờn dỗi xin lỗi, tại mắc công chuyện nên không có cầm điện thoại theo nên không biết, giờ tê qua rồi này tôi dỗ, dành giờ qua, làm gì nữa, người ta hết bệnh rồi, tôi cười chứ bộ tính lây bệnh cho tê hay sao mà lúc bệnh kêu tê qua vậy em mỉa mai ai dám, thôi vậy tê sợ lây bệnh thì về đi, không ngồi đây tôi lây cho đấy em quay mặt vào tường hờn dỗi, đúng là phụ nữ, chỉ thế là giỏi, buông lời ngon ngọt vào tai em thôi mà. Trời mưa gió lặn lội qua đây xém bị sét đánh nữa, sụp ổ gà mấy lần, tay chân sức hết nè, em vẫn quay mặt vào tường không thèm để ý, thôi vậy, tê không dám làm phiền L nữa, tôi làm bộ đứng dậy, sức chỗ nào, đưa coi, he he, tôi biết em mà, em cầm tay tôi soi lên soi xuống rồi bỏ ra xạo, đâu thấy gì đâu thì, sức chỗ. Khác mà tóm lại là rất vất vả mới tới được đây, thương lắm cơ, vừa nói tôi vừa cúi xuống hôn em, ghê quá, nước miếng tùm lum, em giả vờ e thẹn đâu, nước miếng đâu, hôn cái nữa, em xô tôi ra rồi bật dậy, tưởng em sẽ la lối hay đánh tôi cho chừa, nhưng mà thiệt ra, em chạy lại chốt cửa, cửa mở toang hoang mà cứ hôn hôn, rồi đâu cũng vào đấy. Tôi và em giờ ấm áp bên nhau trên giường, trời mưa to nên chắc ở dưới kia cũng chả nghe thấy tôi và em thì thầm điều gì, xin lỗi nhen, tự nhiên hại L bị đau, quay lại đánh tôi em bảo, biết thế sao con giận tôi đi làm gì thì muốn tạo kỷ niệm thôi mà, lỡ sau này xa nhau thì còn cái để nhớ chứ, ông im đi. Xa xa cái gì, tôi ôm em vào lòng để truyền hơi ấm, hy vọng điều tôi nói sẽ không bao giờ thành sự thật, để rồi nhắc đến kỷ niệm ấy. Chúng tôi sẽ được bên nhau, hơi thở hòa trong hơi thở, rồi đôi môi chúng tôi xích lại, gần hơn, cái miệng xinh xinh. Đầu lưỡi ướt át, nụ hôn này có mùi sữa cô gái Hà Lan em mới uống, đôi tay tôi đưa dần vào trong váy để cảm nhận cơ thể tuyệt mỹ của em, mà sao nay người em nóng hôi hổi, tôi hỏi, sao người L nóng vậy, còn sốt à, tôi áp chán vào chán em. Không, còn hơi, nóng thôi, nó cứ hầm hầm sáng giờ, vậy, mở mền ra cho mát nhen không, mở ra lại lạnh, đi khám bệnh đi, biết bệnh dễ chữa hơn, không sao mà, thôi tùy em vậy, tặng em thêm nụ hôn cho nhanh hết bệnh, mà tôi cũng hơi sợ sợ, nãy giờ hôn em thế, nước miếng qua lại, không biết có lây không, mà sợ quái gì, cùng lắm nằm chung viện cho. Dui, cộp cộp, ai đó, đang gõ cửa, chúng tôi vội bỏ mền ra ngồi dậy, L, tê làm gì mà khóa cửa vậy, L hốt hoảng chạy đến mở cửa, đâu làm gì đâu, mưa ồn quá, đóng cửa lại cho đỡ bớt, sau khi đổ tội cho mưa, cô bé phụng phịu lại giường ngồi, bà cô mới vào nhìn chúng tôi với ánh mắt khá khả nghi thôi, tắt điện xuống nhà ăn cơm, tôi mới nấu cháo rồi đấy. Xuống nhanh nhen, bà cô đi ra, còn chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau lần đầu tiên ăn cùng mâm cơm với em, cảm giác rất thích, đặc biệt là khi em cứ gắp đồ ăn cho tôi vì biết tôi ngại, nhưng mà ánh mắt soi mói liếc ngang dọc của thằng anh và hai bà cô kia làm tôi mất ngon hẳn, tôi ra hiệu cho em đừng gắp nữa. Để tôi tự nhiên, nhưng mà em cứ lì, ngồi dưới hiên nghe tiếng mưa tí tách, chúng tôi cùng cảm nhận sự yên bình của màn đêm, không ai nói gì, chỉ khẽ đan từng ngón tay vào nhau, cầu nguyện cho Ngày mai không đưa chúng tôi về hai phương trời khác nhau, từ biệt em trong luyến tiếc, cơn mưa lất phất theo chân tôi quay về, về đến nhà tôi cũng ngã quỵ ra, từ lúc ăn cơm xong tự nhiên tôi thấy trong người gần như kiệt sức và mệt mỏi dã rời, vừa lên đến phòng, người tôi nóng bừng bừng như có lửa đốt, tôi chìm vào cơn mê, những âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng mẹ. T, dậy ăn cơm đi, trời, sao nóng bừng vậy, T.